Tân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện trước khi chúng ta đến với lời của Ngài. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra. Là lời Chúa phán dạy với chúng con sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin đến với mỗi lòng của chúng con, riêng tư trong sâu thẳm của chúng con. Đem chúng con vào sự khao khát trong sự hiện diện của Ngài và lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thành kính cầu nguyện. Nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa hội thánh, và dưới thời bách đạo của hoàng đế Valerian vào năm 258 sau Chúa, thì quan cai quản của thành phố đã yêu cầu Lawrence là một trong bảy chấp sự của thành phố Roma. Lúc đó, ông đương chịu cái trách nhiệm giữ các vật dụng của thờ phượng, kho bạc của nhà thờ. Ông bắt ông phải giao nộp sự giàu có của nhà thờ. Thì Lauren mới trả lời rằng, hội thánh Chúa giàu có, tôi không có phủ nhận điều đó. Nhiều châu báu và nhiều cơ nghiệp không có nơi đâu mà nhiều hơn. Và Lauren hứa là sẽ đem lại tất cả tài sản quý giá của Đấng Christ. Nhưng ông cần có thời gian để liệt kê cái danh sách của kho báu. Vì vậy, lời yêu cầu của ông đã được chấp thuận. Trong 3 ngày, thì Lauren sẽ mới đi khắp thành phố. Ông gom tất cả những người nghèo khổ, những người bệnh tật của Chúa ở trong thành phố đó. Ông đe, tất cả trong đó cũng có những người đuôi mù, người tàn tật, và ông viết tên họ xuống. Rồi ông xếp họ dọc theo hai lối bên đi vào nhà thờ, và ông mời quan tổng đốc đến. Khi quan tổng đốc đến nơi thì ông chỉ vào những cái con người đơn sơ và khó khăn đó, và ông nói rằng, đây là sự giàu có của Đấng Christ, hãy lấy đi. Tức giận thì quan tổng đốc Roma mới bắt ông đem xử hình. Khi chúng ta nhìn vào sách Ê-phê-sô buổi sáng hôm nay mà chúng ta vừa đọc qua, chúng ta không thể không quỳ xuống mà cảm tạ ơn Chúa. Không thể nào không ngợi khen ân sủng của Chúa, vì tại đây mở cho chúng ta thấy sâu hơn trong tấm lòng của Đức Chúa Trời, trong cái cách Ngài nhìn mỗi chúng ta là sự giàu có của Đấng Christ. Và cái sự giàu có này người thế gian không thể lãnh hội. Người thế gian không thể hiểu. Nếu đời sống mà không có hy vọng là đời sống khốn khổ nhất, thì trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã đem chúng ta vào cái chỗ đứng của sự trông cậy, vào cái cơ nghiệp giàu có của cái thánh đồ của Ngài, và trong quyền năng vô hạn lớn là dường nào mà chúng ta vừa học vừa tuần qua ở trong đoạn 1. Thì sang Ê-phê-sô đoạn 2, chúng ta thấy là trong cái mối liên hệ với Đấng Christ, chúng ta được mang đến một cái khu vực, chúng ta được mang đến một cái không gian, một trạng thái khác. Mà nơi đây, chúng ta bỏ cái sự tranh chấp để bước vào sự thờ phượng. Chúng ta bỏ xung đột để vào sự cầu nguyện. Và bỏ phân cách để bước vào sự hiệp nhất. Đức Chúa Trời chí thánh chí cao chọn sống ở giữa chúng ta. Ngài chọn sống ở giữa chúng ta. Như câu kinh thánh chúng ta vừa đọc qua, ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Mà vì vậy buổi sáng hôm nay, qua thơ Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 19 đến 22, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Chúng ta trở nên nhà Chúa như thế nào, và làm sao để sống như nhà Chúa ngự. Vào thời điểm của cuộc nội chiến Nam Bắc Hòa Hoa Kỳ, có hai đoàn quân Bắc Nam đối lập đóng binh ở tại bên hai bờ sông của cái sông đó tên là Potomac River. Thì hai bên đều có hai ban nhạc, và mỗi ban nhạc á, thì họ chơi cái bản nhạc riêng của mình. Miền Bắc á, thì họ chơi một trong những cái giai điệu yêu nước phấn khởi của người miền Bắc. Trong khi đó, ở mấy bên kia bờ sông, thì quân miền Nam đối lại bằng một cái giai điệu rất là thân yêu đối với mọi người ở miền Nam. Và đương cái lúc mà hai bên đang tranh chấp âm nhạc như vậy đó, thì đột nhiên ở một bên có một cái khúc nhạc nổi lên của một bên là khúc Home Sweet Home, căn nhà dấu yêu, khiến cho cuộc đua âm nhạc tự nhiên nó dừng lại. Và rồi cái bên kia nghe cái bản nhạc đó, họ cũng hòa theo. Họ cũng chẳng bao lâu thì bây giờ quên cả chiến tranh, quên cả thù hận, với cái tiếng hát của họ vang lên cả một cái khúc sông đó. Mà trong cái câu đó, họ cái lời trong đó nó nói lên cái khát khao sâu xa của họ, chẳng nơi đâu như nhà của mình. Chúng ta người tin Chúa được Kinh Thánh mô tả như là một thân thể và Đấng Christ là đầu. Chúng ta giàu có nhiều sự khác biệt, nhưng mà ràng buộc với nhau bởi một cái sự liên kết mạnh mẽ, và tất cả chúng ta sẽ về nhà. Tất cả chúng ta sẽ đến cùng một nhà, và chúng ta có chung một hành trình, một tương lai và một mục đích để chúng ta đi đến. Chúng ta gặp nhau trong nhà đời đời của mình, và chắc chắn chẳng nơi đâu như nhà của mình. Nhưng mà không có để chúng ta đi đến cái ngày đó mất nhẫn nại, thì Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng đã đến ở giữa chúng ta. Ngài đến ở giữa chúng ta và ở trong chúng ta như là nơi ở của Ngài. Mà vì vậy, chúng ta trở nên nhà ở của Chúa như thế nào? Tôi xin được đọc lại Ê-phê-sô, nhưng cũng cần mà để chúng ta đọc lại phần Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 cho đến câu 23 và đoạn 2 từ 19 đến 22. Tôi xin được đọc. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Đoạn 2, từ câu 19. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà. Cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được giữ phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh Linh. Nếu chúng ta chú ý thì Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 câu 19 bắt đầu bằng cái chữ dường ấy. Cái chữ dường ấy này có nghĩa là hàm ý rằng sau khi đã Phao-lô đã giải thích chỉ bởi thập tự giá, chỉ bởi sự chết của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người Ê-phê-sô họ từ là người xa lạ, họ từ là người giống như người ở trọ, và bây giờ họ được đem đến gần Đức Chúa Trời. Trước kia thì họ phân rẽ thù nghịch với người Do Thái, chúng ta biết là không phải là chỉ thời điểm đó, mà cho tới sau này người Do Thái đi tới đâu thì cũng dường như là với người dân ngoại thì có xa lạ và thù nghịch. Nhưng mà trong Chúa Giê-xu thì Phao-lô cho biết rằng họ đã được hòa, họ đã được tất cả những cái ngăn cách đó đã được cất bỏ. Và trong cái ánh sáng của tất cả những điều này thì Phao-lô mới tổng kết trong bốn câu cuối ba biểu tượng trở nên nhà Chúa. Thứ nhất, chúng ta trở thành như là một quốc gia. Thứ hai, chúng ta trở thành như là một gia đình. Và thứ ba là một đền thờ của Chúa. Thì trước hết, chúng ta trở nên nhà Chúa như thế nào? Như là một quốc gia. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ. Chú ý chữ đồng quốc có nghĩa là cùng một quốc gia. Như vậy thì người ở trọ, người ngoại là người xa lạ, là người không có quyền lợi như là một người có quốc tịch ở cái quốc gia đang ở. Nhất là người Việt của chúng ta, chúng ta kinh nghiệm rất là nhiều cái điều này. Ở giữa khác biệt giữa gì? Giữa là người xa lạ, người lạ, người ngoại, người bên ngoài và người có quốc tịch. Thì trước kia là người ngoại, là người xa lạ, là người ở trọ thì không có lời hứa, không có hy vọng, anh em không có Đức Chúa Trời. Và bây giờ anh em là người đồng quốc với các thánh đồ. Câu này có nghĩa là gì? Quý vị và tôi là người đồng quốc với Abraham, là người đồng quốc với Phi-e-rơ, là người đồng quốc với Phao-lô. Quốc gia mới này là hội thánh của Chúa. Cái vương quốc này bắt đầu từ bao giờ? Ông Warren Wiersbe, ông có một cái nhận định mà đáng cho chúng ta phải chú ý. Bây giờ chúng ta nhớ lại cái câu chuyện của Noe. Sau cơn nước lụt thì Noe có ba người con là Sem, Cham và Japheth. Họ sanh con đẻ cháu, cho đến khi mọi xây dựng tháp Ba-bên thì tất cả mọi người bị tản ra trên khắp nơi trên thế giới. Dòng dõi, nhưng mà trong đặc biệt trong công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy cả ba dòng dõi này hợp trong vương quốc của Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ba dòng dõi này được hiệp như thế nào. Thứ nhất, dòng dõi Cham được cứu đại diện là ai? Nhớ hoạn quan Ethiopia, ông thuộc người của dòng dõi Cham. Được ghi nhận trong công vụ đoạn 8, có 3 đoạn rất là gần nhau, đoạn 8, đoạn 9 và đoạn 10. Như vậy thì Ethiopia, ông hoạn quan, ông là thuộc người của dòng dõi Cham được cứu, là người của được ghi nhận trong công vụ đoạn 8. Dòng dõi của Sem là ai? Là tức là Saul, người Do Thái, nhưng mà ở Tarsơ. Ông được cứu và trở thành sứ đồ Phao-lô ở trong công vụ đoạn 9. Nhiều nhà dân chủng học thì cho rằng chủng tộc da vàng cũng là hậu duệ của dòng dõi Sem, tức là chúng ta thuộc dòng dõi Sem. Dòng dõi Ja-phép có nghĩa là những người thuộc về phía châu Âu, thuộc về đội trưởng La Mã Cọt-nây ở đoạn 10 và gia đình được cứu ở trong công vụ đoạn 10. Ba dòng dõi đó trong vương quốc của Chúa, họ họp lại thành một vương quốc của Đức Chúa Trời. Như vậy thì cho chúng ta thấy gì? Tất cả những người không tin, không cần biết là họ thuộc nguồn gốc nào, không cần biết họ thuộc chủng tộc nào, của quốc gia nào, địa vị nào, nay họ là công dân của thiên quốc. Đây là vương quốc của Đức Christ qua cai trị. Bây giờ mình thôi, mình đừng có nói đâu xa, mình nói trong hội thánh Austin mình đi. Nếu chúng ta để ý, mà bây giờ đó, mà nếu mà chúng ta xem lại cái DNA đó, nếu mà tra xét DNA thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay trong hội thánh của Chúa tại đây có sự hợp lại của ba dòng dõi Sem, Cham và cả Ja-phét. Chúng ta có cả người châu Âu, chúng ta có cả người châu Á, phải không nào? Và chúng ta có cả những người về phía châu Phi nữa. Đấng Christ làm đầu hội thánh thì ai đặt Chúa làm thẩm quyền làm đầu đó? Thì trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 cho biết rằng Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là Cha vinh hiển. Thì câu 22 cho chúng ta thấy một cái rõ hơn là Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh. Như vậy thì Đức Chúa Giê-xu có thẩm quyền trên cả vũ trụ và Ngài có thẩm quyền trên hội thánh. Cho nên Phao-lô trong thư Philip đoạn 2 từ câu 10 đến câu thứ 11 ông viết như thế này: hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời, dưới đất và bên dưới đất đều thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như vậy chúng ta là thuộc về công dân của nước trời. Chúa Giê-xu là vua của chúng ta. Ngài ở trên chúng ta và Ngài ở trong chúng ta. Thẩm quyền này, nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, thẩm quyền của Ngài trên hội thánh thì thẩm quyền của Chúa ở đâu để chúng ta có thể nhìn thấy? Thẩm quyền của Chúa ở trong lời của Đức Chúa Trời, ở trong lời của Ngài. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đây là tâm trí. Đây là thẩm quyền của Đấng Christ. Như vậy thì chúng ta, trong trách nhiệm của người đầy tớ, thì chúng ta làm gì? Xin Chúa giúp chúng ta học biết, chúng ta dạy dỗ, chúng ta bày tỏ tâm tư của Chúa qua lời Ngài. Như vậy thì trở đến nhà Chúa, thì chúng ta là công dân của nước trời. Tiếp theo thì Chúa kéo chúng ta gần hơn trong hình ảnh của một gia đình. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giê-xu là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi. Có một mục sư, ông nói rằng khi suy gẫm đoạn này, ông nói đó, mình đó phải đi ra một cái nơi nào đó thật cao, cao lên như vậy, để mà gào lên, tôi là người nhà của Đức Chúa Trời. Ông muốn nói như vậy. Không biết là chúng ta có, khi mà chúng ta nói, bây giờ mình thử nghĩ đi, nhìn vào sâu xa trong lòng của mình đi. Tôi là người nhà của Đức Chúa Trời. Mình thấy có linh hồn, mình có nói gì về mình điều đó không? Tôi là người nhà của Đức Chúa Trời chí cao, của đấng tạo dục những muôn vật. Tôi là người nhà của Đức Chúa Trời. Gia đình tuyệt diệu của Chúa ở đâu? Hiện ở hai nơi, ở trên trời và dưới đất. Những người tin còn sống ở dưới đất và những người đã qua đời ở trên trời. mà mình thường thường nói là hội thánh chung đó. Dù là ở đâu, dù là trên trời, ở dưới đất, đều là một gia đình. Và gia đình đó thì Chúa Giê-xu là đá gốc nhà. Thì gia đình phải có chủ, thì Chúa Giê-xu làm chủ, chính Ngài duy trì, chống đỡ cả nền và tường. Xây dựng trên nền tảng sự dạy dỗ của các sứ đồ, các tiên tri, thì mỗi chúng ta bởi đức tin, tôi và quý vị có một chỗ trong gia đình đó. Chúng ta được nối kết, chúng ta được dính lại với nhau, hiệp nhất và sức mạnh. Và Chúa đã định không có sự chúc phước ở ngoài hội thánh. Không có sự chúc phước ở ngoài hội thánh. Như chúng ta đã đọc qua tất cả những điều đó, đi qua hội thánh của Ngài, đi qua quý vị và ông bà và tôi. Trở nên nhà của Chúa, chúng ta là công dân nước trời, là người nhà của gia đình thiên thượng bây giờ. Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúa như muốn kéo chúng ta gần với Ngài và gần với Ngài hơn nữa. Và bây giờ chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt các hành hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Câu 21-22. Nếu chúng ta đi đến Hot Spring ở Arkansas, thì chúng ta sẽ thấy, bạn sẽ nhìn thấy một cái siêu thị đồ cổ Morris Mall, Morris Antiques Mall. Nó bên trong nó cũng không có gì đặc biệt hơn vào là những cái siêu thị khác ở trong vùng. Cái siêu thị này đó là siêu thị bán đồ cổ. Nhưng mà nếu mà bước ra bên ngoài, mình từ bên ngoài mình nhìn vào trong cái siêu thị này đó, thì nó không chỉ là cái mùi hôi hay là cái mùi của quá khứ. Nhưng nếu chúng ta đứng ở bên ngoài, chúng ta nhìn vào, thì đây trước kia là một nhà thờ. Trước kia là một nhà thờ, bây giờ trở thành di tích bụi bặm. Bây giờ chỉ còn những gì thuộc về quá khứ. Phaolô không có nói đến đền thờ vật chất mà tôi vừa mới đề cập. Ông nói rằng, ông cho biết, chúng ta biết rằng á, tất cả những nhà thờ bằng vật chất rồi nó cũng sẽ qua đi, rồi nó cũng sẽ tàn. Không có cái chỗ nào là bền vững hết. Nhưng mà Phaolô nói đến cái đền thờ tâm linh, tức là mỗi chúng ta. Phaolô nói đền thờ là nói đến cái mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời với của chúng ta với Đức Chúa Trời và với nhau. Nếu chúng ta xem xét lại hành lịch sử của Kinh Thánh, lịch sử của Kinh Thánh là lịch sử hành trình Đức Chúa Trời đi tìm con người. Ngài đi tìm con người, Ngài muốn bày tỏ chính mình Ngài cho con người. Và Ngài không những chỉ có ở đó không, Ngài muốn ở giữa con người. Trong Sáng Thế Ký thì chúng ta biết ở trong vườn Eden thì Đức Chúa Trời bước đi với con người. Trong Xuất Ai Cập ký ở trong lều tạm thì Đức Chúa Trời ở giữa dân sự của Ngài. Và rồi sang tới thời điểm các vua Samuel nhất đoạn 4 thì Ngài ở trong đền thờ Salomon dựng nên. Nhưng mà dân Ngài thì chúng ta biết là từng hồi, từng lúc phạm tội, lìa bỏ. Thì bây giờ thiên đàng đóng lại, lều tạm bị cất đi, đền thờ bị phá hủy. Bây giờ Chúa không ở trong những điều đó nữa. Bây giờ Ngài ở trong thân thể của Ngài, tức là hội thánh của Chúa mà Ngài đã chuộc. Ngài làm cho thánh khiết bởi dòng huyết của Ngài. Và Đức Chúa Trời đang ở giữa chúng ta. Quý vị, Ngài yêu chúng ta như là cô dâu mới của Ngài. Trong Ô-sê đoạn 2 câu 19, Chúa nói một cái câu là phải nói là nó muốn đi vào trong lòng của chúng ta. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời. Có cái tình yêu nào như vậy không? Của Chúa cho chúng ta không? Không có cái tình yêu nào mà có thể so sánh được. Nhà dựng trên đá đó, dựng hay xây nói đến một cái sự phát triển, một cái sự cải thiện làm cho trưởng thành. Và bởi sự nối kết sinh động với Đấng Christ thì mỗi chúng ta có một chỗ, mỗi chúng ta có một phần, một chỗ trong cái ngôi nhà này. Ngài đem chúng ta là mỗi viên đá sống đem lại vào trong nhà của Ngài để làm gì? Sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ngài sắp đặt chúng ta một cách hẳn hoi trong căn nhà đó. Đời sống tâm linh của người theo Chúa là một đời sống cần được gây dựng để trở nên trọn vẹn và đầy đủ theo hình ảnh của Đấng Christ. Đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta. Vì vậy ở giữa cái đền thờ này, giữa đền thờ tức là hội thánh của Chúa này, lời Đức Chúa Trời được rao giảng giữa những viên đá sống này, thì Chúa phán những lời thẩm quyền của Ngài là đứng lập đầu. Chúng ta biết là lời của Chúa được đặt chúng ta ở đây, ở giữa trung tâm, chắc chắn không phải là để là gì, không phải là decorate, không phải là để làm cho đẹp, nhưng mà để làm gì? Để nghe, để đọc, để suy gẫm, để thực hành, để kinh nghiệm, để nếm. Cái chữ nếm trong Kinh Thánh rất là hay, để chúng ta nếm, chúng ta thẩm thấu sự ngọt ngào của chính Đức Chúa Trời hằng sống. Thi Thiên đoạn 34 câu 8 mời gọi chúng ta rằng: khá nếm sự xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dường bao. Hãy đến với lời Chúa, gặp Ngài trong lời của Ngài, nếm thử xem Đức Chúa Trời của chúng ta tốt lành là dường bao. Ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 11, Phao-lô với nó thêm rằng: vậy thì hãy anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau như anh em vẫn thường làm. Bây giờ làm sao tiếp tục sống như nơi Chúa ngự? Chúng ta biết tất cả những điều đó. Làm sao sống như là nơi Chúa ngự? Có một nghệ sĩ kính màu vào thế kỷ thứ 14, thì ông được triệu đến một cái giáo đường để thiết kế xây dựng một cái bức chân dung ở trên cửa sổ nhà thờ ở bên nước Pháp. Nhà thờ này được biết rộng rãi nhiều lắm, bởi vì những cái bức tranh, những cái tác phẩm trên kính màu đó ráp nối, chúng ta biết là những cái bức kính màu ráp nối lại. Thì bây giờ ông người nghệ sĩ này, ông ấy được triệu tập đến, ông mới trải ra trên cái nền của đền thờ, ông trải ra tất cả những cái mảnh kính ở trên đền mà ông dự định là ông sẽ làm cái bức chân dung đó. Tất cả những cái mảnh kính này rất lớn và rất đẹp, đủ màu sắc. Nhưng mà giữa cái những mảnh kính mà tuyệt mỹ này đó, thì có một cái mảnh kính nhỏ trong suốt, nó chỉ lớn bằng cái móng tay thôi. Chỉ lớn bằng móng tay. Cái ngày mà người nghệ sĩ này hoàn tất bức chân dung, thì tất cả những cái mảnh kính lớn, đủ màu sắc, đẹp đẽ đều được đem sử dụng. Chỉ còn cái mảnh kính nhỏ đó vẫn còn nằm ở trên đó. Bây giờ thì cả thành phố bắt đầu mới kéo đến để sẽ chiêm ngưỡng cái bức chân dung này. Bây giờ người nghệ sĩ mới đứng trước đám đông. Sau khi phát biểu, ông kéo bức màn xuống. Quý vị biết là cả đám đông như giống như là bị hớp hồn, giống như là nín thở, rồi bật lên một tiếng ồ, đẹp quá. Bởi vì sao? Bởi vì đó, tất cả những cái màu sắc đó được bởi ánh thăng nắng mặt trời đó chiếu vô, làm cho nổi bật tất cả những màu sắc đẹp đẽ trong cái bức chân dung đó. Tự nhiên cái vài giây sau, đám đông tự nhiên cái im bặt, dường như có một cái gì đã thiếu trong cái bức chân dung đó. Thì người nghệ sĩ bắt đầu mới tới, ông nhặt cái miếng kính nhỏ trong suốt đó, ông cầm lên, ông mang tới giữa cái khung kính đó, ngay cái chỗ trung tâm của mắt Chúa. Và bây giờ ông đặt vào đó, ông gắn vào đó, dưới ánh nắng của mặt trời soi vào, thì ánh mắt của Chúa tỏa ra một cái lấp lánh rực rỡ. Ngày nay cái khung cửa kính này vẫn còn đó, người ta vẫn thu hút nhiều người đến chiêm ngưỡng. Nhưng cái điều đầu tiên họ bước tới, họ đập mắt vào là cái ánh long lanh lấp lánh của mặt Chúa đó. Nó nhỏ như là một mảnh thủy tinh bằng móng tay, nhưng thật quan trọng trong cái bức chân dung đó. Bất cứ phần tử nào trong hội thánh, có lẽ chúng ta đang ngồi một cái góc nào đó, dường như là mình chỉ muốn ngồi thôi, không muốn ai biết mình, dường như là mình rất là đơn sơ trong nhà của Chúa. Nhưng mà quý vị biết không, dù là nhỏ, dù là đơn sơ, nhưng chúng ta thật là quan trọng trong nhà của Chúa. Chúng ta cần thiết trong gia đình của Ngài và trong đền thờ của Ngài. Vì có ai phá hủy đền thờ Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 17. Phá hủy ở đây có nghĩa là làm mất vẻ đẹp, mất sự hiệp một, mất sự thanh sạch, mất sự thánh khiết của nhà Chúa. Thì Ngài làm gì? Ngài sẽ phá hủy, có nghĩa là rơi vào trong cái sự chết tâm linh. rơi vào trong sự chết tâm linh. Hội thánh không phải là do con người nghĩ ra. Đây là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đây là chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Nó có từ muôn đời về trước và nó sẽ còn mãi muôn đời về sau, hội thánh của Ngài. Chúa đến ở giữa chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta. Chúa đã đến rồi. Ngài đang ở giữa chúng ta, ở giữa đền thờ của Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta nhích lại gần Chúa hơn. Cái bài thánh ca vừa tuần vừa qua hát thật là cảm động phải không quý vị? Gần bên Chúa. Chúa ơi, xin cho con gần bên Chúa. Gần bên Chúa để làm gì? Để con yêu Cha nhiều hơn. Tôi cầu nguyện Chúa giúp mỗi chúng ta là viên đá trong thân thể Đấng Christ, nối kết với Chúa và với nhau, chân thật, tha thứ và kiên nhẫn với nhau. Chúng ta nói lời trong sạch, bước đi trong sự yêu thương như là con cái của sáng láng và giúp chu toàn mọi cái trách nhiệm trong mối liên lạc của gia đình Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là cuộc chiến để cho sự hiệp nhất ở nơi Chúa ngự là giữa hội thánh của Ngài, nó không phải là chỉ với những kẻ thù là người thường đâu, mà là với các thần ác vô hình. Vì vậy xin Chúa thêm ơn cho chúng ta trong lời của Ngài. Lời của Ngài là gươm của Thánh Linh, thêm chúng ta đôi chân để bước đi, để rao truyền sứ điệp của Tin Lành. Tôi vừa nhận được cái kế hoạch của một số anh chị em của ban hướng dẫn Children Ministry. Đây là cái kế hoạch của họ trong năm 2021. Họ rất là dễ thương, chuẩn bị trước giờ này, đã chuẩn bị rồi, đã chuẩn bị cho tương lai, cho tương lai cho các em. Quý ông bà anh chị em, nếu không có nghĩ đến tương lai thì hội thánh Chúa sẽ giống như cái nhà để giữ đồ cổ. Vì vậy là các anh chị em chúng ta, một số người rất là yêu mến, những người hướng dẫn này là họ đã làm cái chương trình này. Tôi ao ước là quý mỗi ông bà anh chị em chúng ta đang có con nhỏ đó, kiếm cái xin lấy ở nơi các chị anh chị em đó để cái gì về xem đi, trong này giúp các em con em của chúng ta để mỗi ngày trở nên giống Chúa, trưởng thành giống Chúa. Hội thánh là vương quốc của Ngài cai trị, là gia đình của Ngài làm chủ. Đấng Christ mua chúng ta bằng sinh mạng của Ngài, chúng ta không có thuộc về mình nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta tôn cao Chúa trong thân thể của mình. Đức Chúa Trời là thợ xây, và công việc xây, nếu đang xây thì có nghĩa là công việc chưa có hoàn tất. Có nghĩa là gì? Sự chưa hoàn thiện của hội thánh hữu hình vẫn đang tiếp tục để hoàn thiện. Chúng ta vẫn đang được tiếp tục tôi luyện bởi kiến trúc sư thiên thượng. Vậy cho nên nhờ ơn Chúa chúng ta chấp nhận nhau. Đó là chúng ta chỉ có hoàn thiện khi nào? Khi vào nước trời. Có người là tôi đã mới đọc một cái câu nói như thế này: được ở trên trời, ở trên cao với những thánh đồ của Chúa thì rất là vui. Bảo là nhưng mà để ở dưới đất với các thánh đồ mà mình biết thì lại là một chuyện khác. Xin Chúa giúp chúng ta thì qua cái chuyện này. Tại vì sao? Chúng ta sẽ gặp nhau trong nhà đời đời của nước Ngài mà. Là vì chúng ta là gì? Là công dân của nước Ngài. Chúng ta là gì? Là gia đình của Ngài. Và chúng ta là đền thờ của Ngài. Đức Chúa Giêsu kéo chúng ta vào trong tấm lòng của Ngài và nói rằng Ngài chọn sống giữa chúng ta và chọn ở trong chúng ta. Đứng giàu có ở giữa chúng ta, làm cho chúng ta giàu có. Chúng ta là tài sản quý giá của Đấng Christ, và trong Đấng Christ thì Đức Chúa Trời đem chúng ta vào chỗ đứng của sự trông cậy với nghĩa, và đem chúng ta vào cái cơ nghiệp giàu có của các thánh đồ Ngài, và đi trong quyền năng vô hạn của Chúa lớn là dường nào. Hơn nữa, Chúa ôm chúng ta, Chúa kéo chúng ta vào gì? Trong vương quốc của Ngài, trong nước của Ngài, trong gia đình của Ngài và trong đền thờ của Ngài. Ở đây mỗi chúng ta được sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Tôi và quý vị giữa thân thể của Đấng Christ là nhà ở của Đức Chúa Trời. Đấng Christ là căn bản của mọi sự trông mong hiện nay và của cả cõi đời đời. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.